mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá chủ đề lớn này, sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời qua bài 11, sự giả hình của người Do Thái được phơi bày. Kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong Roma chương 2, từ câu 17 đến câu 29. Còn ngươi, mang lấy danh người Giuđa, yên nghỉ trên luật pháp, khoe mình về Đức Chúa Trời ngươi, hiểu ý muốn Ngài và biết phân biệt phải trái. Vì ngươi đã được luật pháp dạy, khoe mình làm người dẫn đường cho kẻ mù, làm sự sáng cho kẻ ở nơi tối tăm, làm thầy kẻ ngu, làm người dạy kẻ tầm thường. Trong luật pháp có mẫu mực của sự thông biết và của lẽ thật. Vậy ngươi dạy dỗ kẻ khác mà không dạy dỗ chính mình ngươi sao? Ngươi giảng rằng chớ nên ăn cắp mà ngươi ăn cắp, ngươi nói rằng chớ nên phạm tội tà dâm mà ngươi phạm tội tà dâm, ngươi gớm ghét hình tượng mà cướp lấy đồ vật của hình tượng. Ngươi khoe mình về luật pháp mà bởi phạm luật pháp làm nhục đến Đức Chúa Trời. Vì bởi cớ các ngươi nên danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại, như lời đã chép, thật thế, nếu ngươi làm theo luật pháp, thì phép cắt bì có ích, còn nếu ngươi phạm luật pháp, thì dầu chịu cắt bì cũng như không. Vậy nếu kẻ chưa chịu cắt bì giữ các điều răn của luật pháp, thì sự chưa chịu cắt bì đó há chẳng cầm như đã chịu sao? Kẻ vốn không chịu cắt bì, mà làm trọn luật pháp, sẽ đoán xét ngươi là kẻ dẫu có chữ của luật pháp và phép cắt bì, lại phạm luật pháp. Vì người nào chỉ bề ngoài là người Giuđa thì không phải là người Giuđa, còn phép cắt bì làm về xác thịt ở ngoài thì không phải là phép cắt bì, nhưng bề trong là người Giuđa mới là người Giuđa, phép cắt bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa, mới là phép cắt bì thật. Một người Giuđa như vậy được khen ngợi, chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời. Quý vị còn nhớ, chúng ta đang bàn luận về lập luận mà vị sứ đồ sử dụng để nhấn mạnh với người Do Thái về sự hoàn toàn vô ích khi dựa vào sự hiểu biết về luật pháp được ban cho họ. Ông cho thấy rằng không có sự khác biệt nào giữa họ và dân ngoại. Ông hiểu rõ rằng vì họ nghĩ, bằng cách tuân theo luật pháp, họ sẽ tránh được cơn giận của Đức Chúa Trời và sự phán xét của Ngài. Vì vậy, ông đưa ra trường hợp như chúng ta đã thấy. Trước tiên, ông nhắc nhở họ về những gì họ tuyên bố cho chính mình và sau đó ông hỏi họ một loạt những câu hỏi để chỉ ra những vấn đề của sự giả hình kinh khiếp của người Do Thái trong thời đó. Nói chung là sự giả hình của tất cả những người Do Thái đã tranh cãi về đề xuất của ông rằng tất cả họ đều ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời và rằng không có gì khác ngoài sự công bình của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể cứu họ. Trong Kinh Thánh, nhiều lần nhắc đến sự giả hình, chính Chúa Giê-xu đã cảnh báo môn đồ về điều này. Hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si là sự giả hình, tất cả chúng ta có xu hướng rơi vào sự giả hình. Nhưng người giao giảng và dạy dỗ phúc âm có nguy cơ cao hơn, đây là việc nghiêm trọng. Và Gia-cơ cảnh báo chúng ta rất nghiêm túc về điều này khi ông nói, hỡi anh em, hãy biết rằng chúng ta sẽ bị đoán phạt càng nặng hơn. Bắt đầu công việc giao giảng là một việc nghiêm trọng, bởi người đó sẽ trở thành mục tiêu của sự tấn công của ma quỷ. Và vì những lý do rất rõ ràng mà bây giờ chúng ta phải xem xét, đối với tôi, dường như chúng ta có thể phân chia những gì vị sứ đồ nói dưới ba tiêu đề chính. Thứ nhất, những đặc điểm chung của sự giả hình. Đặc điểm đầu tiên là thế này, kẻ giả hình là kẻ có khuynh hướng chỉ quan tâm đến chân lý một cách chung chung, mang tính lý thuyết và trí tuệ. Đó chính là quan điểm của những người Do Thái này. Họ cực kỳ quan tâm đến luật pháp. Không có gì đem lại niềm vui cho người Do Thái điển hình hơn là một cuộc tranh luận về luật pháp. Họ đã được dạy dỗ về luật pháp, được huấn luyện về luật pháp, và họ thuộc lòng nhiều phần của luật pháp. Ngày nay cũng vậy, có những người không có gì thú vị hơn là một cuộc tranh luận về tôn giáo hay thần học, miễn là nó thuần túy mang tính tri thức. Đó luôn luôn là đặc điểm đầu tiên của kẻ giả hình. Mối nguy hiểm xuất hiện ở đây cho những người giảng đạo là rõ ràng nếu một người muốn giảng đạo hoặc muốn dạy dỗ, người ấy phải sử dụng trí tuệ của mình. Một người giảng đạo không chỉ đứng lên đọc các câu thơ và đưa ra một vài lời bình luận. Đó không phải là giảng đạo. Nhiệm vụ của một người giảng đạo và giáo sư chân chính là truyền đạt một sứ điệp và trình bày nó. Và người đó phải sử dụng trí tuệ của mình. Và ở đó nguy cơ là người đó chỉ quan tâm đến hình thức bài giảng của mình, hoặc hình thức sứ điệp của mình, hoặc khía cạnh trí tuệ của chính chân lý, quan tâm đến những ý tưởng, những lời giải thích khả dĩ. Nhưng nhiệm vụ của một nhà truyền đạo không phải là cung cấp cho người ta những cách xử lý về mặt tri thức, mà là trình bày lẽ thật thuộc linh cho họ theo cách thuộc linh. Vì vậy, bạn thấy nguy cơ của sự giả hình xuất hiện vào thời điểm đó, vì khuynh hướng quan tâm đến lẽ thật một cách chung chung, lý thuyết và thuần túy khách quan. Đặc điểm chung thứ hai là một loại tự mãn. Người đó luôn tự hài lòng với bản thân, không nhận thức về bất kỳ sự thiếu sót nào và thiếu tính khiêm nhường. Bạn chú ý cách Phao-lô diễn đạt điều đó bằng ngôn từ của ông: "Kìa, anh em gọi người Giu-đa như vậy mà lại cậy luật pháp." Đó là điển hình của kẻ giả hình. Họ yên nghỉ trong luật pháp theo một cách sai trái, như chúng ta đã thấy, và họ cũng khoe mình về Đức Chúa Trời. Họ nói: "Tôi là một người tin kính, tôi là một người thờ phượng Đức Chúa Trời. Tôi không biết gì về những kẻ ngoại đạo đó." Bạn còn nhớ bức tranh của Chúa Giê-xu về tất cả những điều đó trong phần tường thuật của Ngài về người Pha-ri-si và người thâu thuế, là những người đã lên đền thờ để cầu nguyện. Người Pha-ri-si đi thẳng tới và nói rằng: "Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, cũng không phải như người thâu thuế này." Đó là hình ảnh điển hình. Rồi còn có một thuật ngữ khác mà Phao-lô sử dụng, thuật ngữ khoe mình trong câu 19 rằng: "Khoe mình làm người dẫn đường cho kẻ mù, là sự sáng cho kẻ ở nơi tối tăm, làm thầy kẻ ngu, làm người dạy kẻ tầm thường." Họ là sự đối lập với sứ đồ Phao-lô. Khi ông đi giảng ở Cô-rinh-tô, ông nói rằng ông làm điều đó trong sự yếu đuối, sợ hãi và run rẩy lắm. Kẻ giả hình là một người đầy khoe khoang. Người đó không có thắc mắc về khả năng của chính mình hoặc bất cứ điều gì khác. Họ chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình có gì đó không ổn. Tuy nhiên, khi bạn nhìn vào hoàn cảnh hiện đại, bạn có thể thấy rằng có điều gì đó rất tinh tế đã xuất hiện. Một số người bị cuốn hút vào ý tưởng rằng chúng ta phải luôn luôn gây ấn tượng rằng vì chúng ta là cơ đốc nhân nên chúng ta rất hạnh phúc, và họ khoác lên một vẻ tự tin và khoe khoang. Người thật sự tin kính không bao giờ là một người khoe khoang về chính mình. Người đó biết đủ về sự yếu đuối trong lòng mình để không bao giờ phạm tội đó. Và đó là đặc điểm chung thứ ba của chúng ta. Kẻ giả hình là một người rõ ràng không bao giờ tự xét mình, vì người đó chưa bao giờ thấy cần phải tự xét mình. Người ấy đang yên nghỉ trong luật pháp. Người ấy khoe mình về Đức Chúa Trời. Người ấy khoe mình. Người ấy biết mọi sự về luật pháp và người ấy có thể dạy dỗ mọi người. Người ấy đang làm những việc kỳ diệu dường ấy. Người ấy thật là một người tốt như vậy. Và Đức Chúa Trời rất đẹp lòng về người ấy. Người ấy chưa bao giờ thấy mình là một tội nhân. Và đó là tình trạng của dân Do Thái. Đó luôn là đặc điểm chung của kẻ giả hình. Nhưng thứ hai, chúng ta hãy xem xét nó chi tiết hơn và qua hành động. Bây giờ chúng ta đến với những lời buộc tội cụ thể. Đây là lời buộc tội đầu tiên của vị sứ đồ chống lại kẻ giả hình trong hành động. Phao-lô nói: "Vậy ngươi dạy dỗ kẻ khác mà không dạy dỗ chính mình ngươi sao?" Một nhà truyền đạo không giảng bài giảng của mình cho chính mình trước khi ông ta giảng nó cho bất kỳ ai khác, đang tự đặt mình vào tình trạng giả hình. Ông ta đang ở trong một tình trạng rất nguy hiểm. Nếu một người không tự dạy dỗ chính mình, thì mọi sự dạy dỗ của người ấy về người khác đều vô ích. Nhưng kẻ giả hình không bao giờ làm điều đó. Người ấy không bao giờ áp dụng lẽ thật cho chính mình. Họ có thể áp dụng nó cho người khác, không bao giờ cho chính mình cả. Nó luôn ở bên ngoài của chính họ. Dĩ nhiên, lời buộc tội thứ hai còn nghiêm trọng hơn. Họ thực sự phạm tội làm những điều mà họ bảo người khác đừng làm. Ngươi giảng rằng chớ nên ăn cắp, mà ngươi ăn cắp. Điều ông thực sự muốn nói là: "Ngươi có ăn cắp không?" Ngươi nói rằng chớ nên phạm tội tà dâm, mà ngươi phạm tội tà dâm. Và ngươi gớm ghét hình tượng mà cướp lấy đồ vật của hình tượng. Và bạn thấy đấy, người Do Thái đã phạm tội thờ hình tượng trước khi họ bị bắt làm phù tù ở Babylon. Nhưng họ đã gớm ghiếc các thần tượng sau khi trở về từ Babylon. Họ đã học được bài học ở đó, và từ đó trở đi họ đã gớm ghiếc các thần tượng. Và vì vậy họ luôn luôn giao giảng chống lại sự thờ hình tượng. Tuy nhiên, Phao-lô nói: "Anh em quá tham lam đến nỗi anh em đi vào các đền thờ thần tượng đó và phạm tội trộm cắp, cướp bóc. Và do đó anh tự làm ô uế mình bằng cách đi vào các đền thờ đó. Anh em tố cáo những người đi đến đó, nhưng anh em sẵn sàng đi đến đó vì mục đích riêng của mình. Và anh em phạm tội báng bổ bất kể anh em có thờ lạy thần tượng hay không." Bây giờ chính nguyên tắc ở đây là điều quan trọng đối với chúng ta. Nguyên tắc mà những người này, trong thực tế, phạm phải khi làm chính những điều mà họ tố cáo người khác. Điều đó một lần nữa luôn luôn là đặc điểm của kẻ đạo đức giả. Họ thấy điều đó rất rõ ràng trong trường hợp của người khác. Họ thấy điều đó rất rõ ràng về mặt thần học. Nhưng họ lại phạm vào chính điều mà họ lên án. Thật là một điều khủng khiếp. Và điều thứ ba trong câu 23, người khoe mình về luật pháp mà bởi phạm luật pháp làm nhục đến Đức Chúa Trời. Người này đã khoe khoang về Đức Chúa Trời, đang làm ô danh Đức Chúa Trời. Và họ làm như vậy bằng cách vi phạm chính luật pháp của Đức Chúa Trời, là điều họ tuyên bố mình biết rất rõ và thậm chí có thể dạy dỗ người khác. Đây là những đặc điểm thường trực của sự giả hình. Nguyện Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ân điển để tự xét mình trong ánh sáng của lời Chúa. Khi bạn đọc Kinh Thánh mỗi ngày, bạn có áp dụng lẽ thật cho chính mình không? Động cơ của bạn khi bạn đọc Kinh Thánh là gì? Có phải chỉ để có một sự hiểu biết về Kinh Thánh, để tỏ ra cho người khác thấy bạn biết bao nhiêu và tranh luận với họ, hay là bạn đang áp dụng lẽ thật cho chính mình? Khi bạn đọc về người Pharisee, hãy tự nhủ, đó là tôi, Kinh Thánh nói gì về tôi? Hãy để cho Kinh Thánh tra xét bạn, nếu không nó có thể rất nguy hiểm. Có một ý nghĩa mà trong đó bạn càng biết nhiều về nó càng nguy hiểm cho bạn nếu bạn không áp dụng nó cho chính mình. Một lần nữa, ở đây có một mối nguy hiểm khác cho người giảng đạo và giáo viên, cho dù người ấy là một giáo viên trường Chúa Nhật hay giữ một chức vụ nào khác. Chúng ta hãy coi chừng việc chỉ đơn giản chuẩn bị một bài học và chia nó ra một cách đẹp đẽ, và có những phần nhỏ hơn và trình bày nó trong một hình thức trí tuệ. Nó có thể là con đường chính dẫn đến tai họa. Chúng ta phải áp dụng lẽ thật cho chính mình và hạ mình xuống bởi nó. Chúng ta phải rất cẩn thận rằng chúng ta không nói về những điều về mặt lý thuyết, mà không bận tâm về việc áp dụng chúng vào đời sống cá nhân của chúng ta. Vì như vậy vô tình chúng ta có thể làm ô danh Đức Chúa Trời là đấng mà chúng ta tuyên bố là đang thờ phượng và là đấng mà chúng ta mong muốn phục vụ. Tất cả điều này là quan trọng vì những kết quả mà nó dẫn đến. Và đó là điểm thứ ba mà ông nói với chúng ta về sự ra hình, trong câu 24. Vì bởi cớ các ngươi nên danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại. Chính những người Do Thái tự xưng là dân sự của Đức Chúa Trời, đang khiến người khác phạm thượng đến danh Đức Chúa Trời. Đây là điều có một sự ứng dụng rõ ràng đối với chúng ta. Tôi tự hỏi liệu có ai trong chúng ta là cơ đốc nhân lại đang khiến người ta phạm thượng đến danh Chúa Cứu Thế và danh Đức Chúa Trời như người Do Thái đang làm hay không? Nó hoạt động như thế này, họ khoe khoang về Đức Chúa Trời và về luật pháp được ban cho họ, nói rằng họ là dân được Đức Chúa Trời chọn lựa, biệt riêng, dân ngoại nhìn thấy và suy diễn theo những gì họ thấy ở người Do Thái, và dựa vào đó để đánh giá Đức Chúa Trời. Dù họ không có hiểu biết cá nhân về Đức Chúa Trời, nhưng họ nhìn vào dân tộc tuyên bố là dân sự của Đức Chúa Trời và đại diện của Ngài. Vì vậy, người ta xét đoán Đức Chúa Trời qua cách họ thấy người Do Thái hành động, và ta không thể trách họ vì điều đó. Tương tự như vậy, bạn không thể trách con người ngày nay vì đã xét đoán Chúa Cứu Thế và Cơ Đốc giáo, bởi những gì họ nhìn thấy nơi các thuộc viên hội thánh. Người ta ở bên ngoài hội thánh bởi vì nhìn vào chúng ta, họ nói, mục đích của việc làm cơ đốc nhân là gì? Hãy nhìn họ, họ đang xét đoán Chúa Cứu Thế bởi bạn và bởi tôi, và bạn không thể ngăn cản họ và bạn không thể đổ lỗi cho họ. Họ không chỉ xét đoán Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế bởi điều này, họ xét đoán lẽ thật của Đức Chúa Trời theo cùng một cách. Những người ngoại bang nói, những người này luôn nói về chân lý. Họ nói chúng ta đang ở trong bóng tối, rằng họ có một sự mặc khải kỳ diệu nào đó, rằng Chúa đã ban luật pháp cho họ. Rồi họ nói, tốt thôi, hãy nhìn vào cuộc sống mà người Do Thái đang sống. Đó có phải là những gì chân lý dẫn đến? Và thế là họ đánh giá chân lý bằng những gì họ nhìn thấy ở những người đại diện cho chân lý. Và ngày nay người ta đang làm điều đó đối với Cơ Đốc giáo. Họ nói, hãy nhìn những người Cơ Đốc kia. Hãy nhìn họ khi họ ốm đau. Hãy nhìn họ khi họ nghĩ rằng họ sắp chết. Hãy nhìn họ khi có điều gì đó không ổn. Họ có thể nói chuyện một cách tuyệt vời khi mặt trời chiếu sáng và khi công việc tiến triển tốt đẹp, và khi không có rắc rối nào trong gia đình. Nhưng khi bất cứ điều gì không ổn, họ dường như không có bất cứ điều gì. Họ thậm chí còn tệ hơn nhiều người không phải là Cơ Đốc nhân. Đó có phải là Cơ Đốc giáo không? Vâng, họ suy luận hoàn toàn hợp lý, hoàn toàn công bằng. Và sau đó cách thứ ba mà nó hoạt động là thế này. Họ đánh giá sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời bởi những gì họ nhìn thấy trong những người đại diện của nó. Người Do Thái luôn nói về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và người ngoại bang nhìn vào và họ nói, đây có phải là loại người mà Đức Chúa Trời ban phước không? Đây có phải là loại phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho người thuộc về Ngài không? Vì vậy họ phán xét toàn bộ sự cứu rỗi bởi những gì họ nhìn thấy trong người Do Thái. Và người ta đang đánh giá Cơ Đốc giáo, sứ điệp vinh hiển của sự tái lâm, thập tự giá và sự sống lại, và Đức Thánh Linh. Tất cả điều này đang được đánh giá bởi những gì người ta nhìn thấy trong bạn và tôi. Chúng ta có gây ấn tượng rằng chúng ta đang vui hưởng phúc âm vinh hiển này của Đức Chúa Trời hạnh phúc, rằng chúng ta đang nắm giữ và hưởng lợi bởi những lời hứa vô cùng lớn lao và quý báu. Chúng ta có dự phần bởi sự giàu có không dò được của Chúa Cứu Thế không? Chúng ta có đang sống như những quan trường, hay chúng ta tạo ấn tượng rằng chúng ta là những kẻ nghèo khó, dân ngoại đang nhìn xem? Điểm thứ tư là họ đánh giá quyền năng của Đức Chúa Trời dựa vào những gì họ thấy trong chúng ta. Trong câu 24, sứ đồ Phao-lô đang trích dẫn Ê-sai chương 52 câu 5. Danh của Đức Chúa Trời bị nói phạm giữa các dân ngoại qua anh em. Điều này xảy ra theo cách này. Khi người Do Thái bị lưu đày ở Babylon và thất bại trước quân đội Canh Đê, dân ngoại nhìn vào nghi ngờ và nói rằng, Đức Chúa Trời của họ không mạnh mẽ như họ tuyên bố. Đức Chúa Trời của Israel không quan tâm và yêu thương như họ đã nói. Bởi vì họ đã bị đánh bại, bị lưu đày và hoàn toàn bất lực. Dân ngoại khen ngợi những thần khác như Ba Anh và Atate, cho rằng những thần này mạnh hơn Đức Chúa Trời của Israel. Bạn thấy đó. Bạn không thể mong đợi dân ngoại hiểu được điều này, nhưng đây là cách nó hoạt động. Còn cái Israel đã bị đánh bại và bị bắt làm phù tù vì tội lỗi của chính họ, như một phần của sự xử phạt của Ngài đối với họ, đã cho phép kẻ thù đến và đánh bại họ. Ngài có thể ngăn chặn nó, nhưng Ngài cho phép nó để dạy dỗ họ, để xử phạt họ. Nhưng bạn không thể mong đợi kẻ thù hiểu được điều đó. Họ không biết, họ không có một tâm trí thuộc linh. Tất cả những gì họ nhìn thấy là sự thất bại và sự lưu đày của Israel. Và vì vậy họ đã xúc phạm danh Đức Chúa Trời. Đối với những người ngoài cuộc này, nó dẫn đến một ấn tượng hoàn toàn sai lầm về quyền năng của Đức Chúa Trời. Và nó đúng với chúng ta cũng như với những người Do Thái thời xưa. Vì Chúa xử phạt kẻ Ngài yêu, có những lúc Ngài xử phạt chúng ta. Và thế gian nhìn vào nói, hãy nhìn vào cơ đốc nhân khốn khổ đó. Nhưng thế gian không biết rằng chúng ta như thế vì Đức Chúa Trời đang xử phạt chúng ta. Nhưng chúng ta cũng chẳng nhìn thấy gì ngoài sự khốn khổ. Và nói, vì sao Đức Chúa Trời lại để cho chúng ta đau khổ? Và vì vậy chúng ta làm ô danh của Đức Chúa Trời, chính xác như những người Do Thái xưa kia đã làm. Như vậy, đó là sự vạch chân mạnh mẽ của vị sứ đồ về sự giả hình. Mục đích của ông khi làm điều đó là để cho thấy sự vô ích cuối cùng của việc dựa vào sự hiểu biết đơn thuần về luật pháp và không áp dụng nó vào thực tế. Phao-lô cho họ thấy rằng đó không chỉ là ý tưởng của ông, không chỉ là lập luận của ông. Ông trích dẫn Kinh Thánh mà họ biết rất rõ, và cho họ thấy Kinh Thánh của chính họ lên án họ như thế nào. Và họ không có một lời biện hộ nào tại thời điểm cụ thể này. Nhưng bây giờ, chúng ta hãy xem xét phần tiếp theo, bắt đầu từ câu 25 và tiếp tục đến cuối chương. Ở đây, bạn thấy Phao-lô đi đến lập luận cuối cùng, là điều mà chúng ta có thể gọi là pháo đài cuối cùng của người Do Thái, đó là phép cắt bì. Phép cắt bì là dấu hiệu đặc biệt được ban cho người Do Thái chứ không phải ai khác. Quan trọng hơn, phép cắt bì có trước luật pháp, vì luật pháp chỉ có từ thời Môi-se và Áp-ra-ham lớn hơn Môi-se, và ông là người được ban cho dấu hiệu cắt bì đầu tiên. Vậy thì, Phao-lô tiếp tục nói, chúng ta sẽ vượt qua Môi-se và luật pháp mà trở về nguồn cội, từ lúc ban đầu, trở về cùng Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, bởi người ấy cả dòng dõi ra từ người. Và Đức Chúa Trời đã ban cho người dấu hiệu này và ấn tín này về phép cắt bì. Ở đây dường như Phao-lô cho chúng ta biết điều mà người Do Thái đang suy nghĩ. Họ nói, vì chúng tôi là người Do Thái đã chịu cắt bì, làm sao có thể nói rằng chúng tôi đang ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời? Có phải ông đang nói với chúng tôi rằng, Đức Chúa Trời có thể tạo dựng một dân tộc cho chính Ngài và sau đó hủy diệt nó? Đức Chúa Trời có thể nổi giận với chính dân sự của Ngài? Điều đó không thể tưởng tượng được. Dấu hiệu của phép cắt bì là một lý lẽ kết luận rằng ông đã sai. Chúng tôi có thể đã phạm tội, chúng tôi có thể đã thất bại, nhưng chúng tôi là dân sự của Đức Chúa Trời và Ngài sẽ không bao giờ từ bỏ dân sự của Ngài. Phép cắt bì chứng minh điều đó. Vậy sứ đồ Phao-lô tiếp tục nói, thật thế, nếu ngươi làm theo luật pháp, thì phép cắt bì có ích, còn nếu ngươi phạm luật pháp, thì dầu chịu cắt bì cũng như không. Phao-lô đang nhấn mạnh ở đây là, mặc dù phép cắt bì có giá trị rất lớn, nhưng chính việc làm đó không có giá trị ý nghĩa bên trong. Phép cắt bì chỉ đơn giản tuyên bố rằng, bạn là dân sự của Đức Chúa Trời. Vâng, nhưng chỉ với điều kiện bạn thật sự là dân sự của Đức Chúa Trời theo một ý nghĩa chân thật và sống động, tức là bạn là một dân thánh. Vì Đức Chúa Trời là thánh khiết và dân sự của Ngài cũng phải thánh khiết, phép cắt bì là dấu hiệu bên ngoài. Nhưng điều quan trọng là điều gì xảy ra bên trong bạn. Nó chỉ có ý nghĩa khi bạn thực sự tuân theo luật pháp, nếu không, dù có cắt bì hay không, nó không có giá trị thực sự. Rồi trong câu 26, ông nói như vậy, nếu kẻ chưa chịu cắt bì giữ các điều răn của luật pháp, thì sự chưa chịu cắt bì đó há chẳng cầm như đã chịu sao? Ông đang đưa ra một trường hợp mang tính giả thuyết. Nếu người không cắt bì giữ sự công bình của luật pháp, thì vị sứ đồ nói rằng, việc người đó tình cờ không cắt bì sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào. Bởi vì điều Đức Chúa Trời muốn là những người giữ luật pháp. Ngài muốn một dân thánh, và nếu một người là thánh, dù người đó có cắt bì hay không cũng không quan trọng. Ông còn đi xa hơn trong câu 27, kẻ vốn không chịu cắt bì, mà làm chọn luật pháp, sẽ đoán xét ngươi là kẻ dẫu có chữ của luật pháp và phép cắt bì, lại phạm luật pháp. Điều đó có nghĩa là gì? Nếu kẻ chưa chịu cắt bì này vâng giữ luật pháp, mặc dù bản chất người chưa chịu cắt bì, mặc dù người đó sinh ra giữa dòng dõi không chịu cắt bì, thì người đó sẽ kết án dứt khoát anh em, là người Do Thái, là người đã nhận được luật pháp và đã làm phép cắt bì. Và điều đó đưa Phao-lô đến chỗ kết thúc, vốn là nguyên tắc quan trọng của tất cả, được nói đến trong câu 28 và 29, vì người nào chỉ bề ngoài là người Giu-đa, thì không phải là người Giu-đa, còn phép cắt bì làm về xác thịt ở ngoài, thì không phải là phép cắt bì. Nhưng bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa, phép cắt bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa, mới là phép cắt bì thật. Một người Giu-đa như vậy được khen ngợi, chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời. Từ vì tóm tắt toàn bộ lập luận mạnh mẽ của cả chương trong hai câu này, sứ đồ Phao-lô nói, đó là một trạng thái bên trong, phép cắt bì thật không phải là một điều gì đó bên ngoài về xác thịt. Như người Do Thái nghĩ, nó là một điều gì đó của tấm lòng và tâm linh, của con người bên trong. Nó không chỉ là một điều gì đó trên giấy, nhưng là một tiến trình bên trong. Tức là, một dấu hiệu bên ngoài của một số ân điển bên trong, của một số hoạt động bên trong con người. Đức Chúa Trời đã ban nó ra bên ngoài, chỉ để giúp đỡ họ. Nhưng điều thật sự phải ở bên trong con người. Và sau đó hãy nhìn vào cụm từ cuối cùng đó. Một người Giuđa như vậy được khen ngợi, chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời. Bạn thấy đấy, người Do Thái thường khoe khoang về những điều bên ngoài và họ nhận được nhiều lời khen ngợi từ người khác. Người Pha-ri-si đặc biệt được dân chúng tôn trọng và ca ngợi là những người hoàn hảo, những giáo sư vĩ đại của họ. Nhưng một ngày, Chúa Giê-xu đã nhắc nhở họ rằng, các ngươi làm bộ công bình qua mặt người ta, song Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi, vì sự người ta tôn trọng là sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Điều đó chép trong Luca chương 16 câu 15. Chúng ta hãy gạch dưới điều đó. Gây ấn tượng với con người là một điều rất đơn giản. Bạn có thể gây ấn tượng với họ bằng cách là một nhà truyền đạo hay một người đạo đức. Họ chỉ nhìn thấy bề ngoài. Họ chỉ nhìn thấy sự thể hiện. Họ không nhìn thấy tấm lòng. Họ không nhìn thấy Đức Thánh Linh. Họ không biết gì về con người bề trong của bạn. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng. Vì những gì được xem trọng giữa vòng con người là sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Điều khiến một người trở thành một người Do Thái không phải là người ấy được sinh ra từ dân tộc Israel, mà đó là bởi mối liên hệ của người ấy với Đức Chúa Trời. Đó không phải là phép cắt bì, nhưng đó là tấm lòng bên trong. Tác giả thư tín Hebrews đã nói như vậy trong chương 12, câu 14. Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh. Vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Hoặc trong Matthew chương 5, phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Đó là những gì Phao-lô đang nói ở đây. Sẽ không có ý nghĩa khi bởi vì bạn thuộc về dân tộc Do Thái, bởi vì bạn có dấu hiệu bề ngoài của phép cắt bì. Không phải vậy, nhưng đó là con người bề trong của tấm lòng. Đó là sự thánh khiết này. Đó là lẽ thật này. Đó là mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Và như vậy, khi chúng ta đi đến cuối chương này, tôi có nên áp dụng tất cả những điều này cho mỗi người trong chúng ta không? Tôi có nên đặt ra một loạt câu hỏi như vị sứ đồ đã đặt ra cho những người này không? Từ đầu đến cuối, ông đã cho thấy rằng, toàn bộ lập luận của người Do Thái không thể đứng vững trước sự tra xét của ông. Vụ kiện đã thất bại, pháo đài cuối cùng đã thất thủ. Người Do Thái bị kết án. Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Cả thế gian đều phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Không có sự khác biệt nào giữa người Do Thái và người ngoại. Tất cả đều hư mất như nhau. Nhưng chúng ta hãy áp dụng điều này cho chính mình. Có ai trong chúng ta đang trông cậy vào dòng dõi của mình không? Có nhiều người đang làm điều này. Họ không bao giờ đến nhà của Đức Chúa Trời. Ngoại trừ thỉnh thoảng có một dịp đặc biệt nào đó, một hôn lễ, một tang lễ hay một ngày lễ đặc biệt nào đó. Nhưng, bạn biết đấy, họ thực sự tin rằng họ sẽ lên thiên đàng. Và khi bạn nói chuyện với họ, họ nói, tôi là con của mục sư, tôi tin vào Chúa. Và họ tin rằng họ đang đi đến thiên đàng. Họ sẽ không thích và không tin bạn khi bạn nói với họ rằng họ sẽ không được lên thiên đàng. Nhưng họ không có gì để dựa vào ngoại trừ quốc tịch của họ. Hay là có ai nghe người này hay kẻ khác nói, ấy là nhờ phép báp têm của người ấy chăng? Nếu bạn nghĩ rằng hành động làm phép báp têm là điều cứu bạn và khiến bạn trở nên con thật của Chúa, bất kể bạn đang làm gì với đời sống của mình, thì bạn đang ở trong cùng một vị trí với người Do Thái. Khi họ dựa vào phép cắt bì, bạn đang dựa vào phép báp têm, bất cứ ai dựa vào nó, và chỉ dựa vào nó mà thôi, đều ở trong vị trí của người Do Thái đang dựa vào phép cắt bì. Hay là đến gần chúng ta hơn một chút, có ai trong chúng ta dựa vào sự hiểu biết của chúng ta về con đường cứu rỗi như vậy không? Có phải chúng ta dựa vào sự quen thuộc của chúng ta với các thuật ngữ tin lành? Họ có thể sử dụng các thuật ngữ rất trơn tru. Họ có thể tuyên bố toàn bộ con đường cứu rỗi cho bạn. Vậy họ bị làm sao? Bạn nói, vâng, điều sai trái với họ, dường như đối với tôi, là nếu một người là một tín đồ cứu thế chân chính, anh ta được tái sinh, anh ta có một hạt giống mới bên trong, anh ta là một người dự phần vào bản chất mới, và bản chất đó phải tự thể hiện ra. Nhưng cuộc sống của những người như vậy đôi khi cho thấy rõ ràng rằng họ không có như vậy. Họ như những người thế gian, mặc dù họ nói những điều đúng đắn, họ dựa vào sự hiểu biết về thuật ngữ và cách phát biểu về chúng, và họ nghĩ rằng sự hiểu biết đơn thuần của họ về nó cứu họ, nó hoàn toàn không có trong lòng họ, nó chỉ ở trong đầu họ, hoặc tôi có thể nói theo cách khác. Có ai đang đọc điều này, tại thời điểm này, đang dựa vào niềm tin của mình về phúc âm không? Bởi vì nếu có, thì bạn đang ở trong vị trí của người Do Thái. Chúng ta không được dựa vào bất cứ điều gì ngoại trừ chính Chúa cứu thế Giê-xu, đức tin không cứu chúng ta. Chính Chúa cứu thế Giê-xu là đấng cứu, đức tin chỉ là công cụ, cũng bởi chính Thánh Linh ban cho. Vì vậy, nếu chúng ta dựa vào bất kỳ điều nào trong số những điều này, chúng ta đang ở trong vị trí mà những người Do Thái này đã ở. Hay là có bất cứ ai đang dựa vào một sự đảm bảo lý thuyết nào đó, ý tôi là những người nói rằng, tôi tin rằng Kinh Thánh nói, bất kỳ ai tin nơi Ngài sẽ không bị hư mất, tôi tin nơi Ngài. Vì vậy tôi sẽ không bị hư mất, tôi hoàn toàn đúng. và họ dừng lại ở đó. Đó là nền tảng của sự đảm bảo. Nhưng nếu anh em dừng lại ở đó mà không tìm kiếm bông trái của Thánh Linh hay bất kỳ kết quả nào của sự sống mới của Thiên Thượng, tôi nói rằng anh em đang hướng thẳng đến sự giả hình mà người Do Thái đã phạm phải, dựa vào sự thật của phép cắt bì. Như vậy, đó là những câu hỏi thực tiễn phát sinh từ chương này. Mọi điều tôi đã nói đến đều có giá trị lớn lao, cũng như phép cắt bì, tất cả đều là những đặc ân lớn lao, nhưng chúng không cứu rỗi được, và tự chúng không đủ, chúng là những dấu hiệu tốt, nhưng chúng không thể cứu rỗi. Điều quan trọng cuối cùng chính là điều này, chúng ta đã nhận lãnh bản chất mới chưa? Chúng ta đã có sự sống của Đức Chúa Trời cho linh hồn mình chưa? Chúng ta có phải là những người dự phần vào bản chất thiên thượng hay không? Bạn có thể có đạo đức rất cao. Bạn có thể thông thạo kinh thánh. Bạn có thể tranh luận về điều đó. Bạn có thể dạy dỗ người khác và giao giảng cho người khác. Bạn có thể làm tất cả những điều này, thậm chí còn hơn cả người Do Thái, và vẫn bị kết án. Chính tình trạng của tấm lòng mới là điều quan trọng. Chúng ta có tấm lòng mới, tấm lòng trong sạch, tấm lòng mà Đức Thánh Linh ngự trong đó không? Đó là điều tuyên bố rằng chúng ta thật sự là cơ đốc nhân. Vì vậy, lời cuối cùng của tôi là nếu chúng ta muốn đảm bảo rằng chúng ta không giống người Do Thái về phương diện này, thì chúng ta phải tra xét chính mình. Tất cả chúng ta đều là những kẻ đạo đức giả về bản chất. Đó là hậu quả của tội lỗi. Và cách duy nhất để khám phá ra nó, để tránh nó và thoát khỏi nó là tự tra xét chính mình. Hãy chú ý đến lời khuyên này. Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng, hãy tự thử mình. Anh em há không nhận biết rằng có Chúa Cứu Thế Giê-xu ở trong anh em sao? Đó là những gì sứ đồ Phao-lô nói với những người như vậy. Chúng ta được nhắc nhở rằng nếu chúng ta xưng nhận tội lỗi mình, thì Ngài là thanh tín và công bình để tha thứ tội lỗi cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác. Nguyện Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tấm lòng chân thật, thánh khiết, dùng kinh thánh tra xét mỗi chúng ta, bởi vì có hàng triệu người bên ngoài đang nhìn và theo dõi chúng ta, phán xét Đức Chúa Trời, đấng cứu thế của chúng ta, và phúc âm cứu rỗi vinh hiển bởi những gì họ nhìn thấy qua chúng ta.
Tha thương suy tôn cả người Chúa Cha,
thương suy tôn cả người Chúa Cha,
lời tôn kính lên tận thiên cung. Hát lên suy tôn cả người Chúa Cha,
lên suy tôn cả người Chúa Cha,
lời tôn kinh lên tận thiên cung.
Cùng nhau dâng tiếng khấn
lời con kinh dâng lên Ngài, lòng con mến yêu ông thờ. Hát lên suy tôn cả người Chúa Cha.
Chúa Cha.